hữu nghị ngày thêm kết chặt tình. Từ khi bắt đầu đi vào lĩnh vực nghiên cứu âm nhạc hồi năm 1960, cho tới năm 1987, tôi đã đến rất nhiều nước, nhưng chưa một lần qua Trung Quốc, là quốc gia có nền văn hóa sâu rộng và nhiều điểm tương đồng với văn hóa Việt Nam. Thế rồi bỗng nhiên điều tôi thầm ước ao lại đến. Năm 1987, Trung Quốc xin UNESCO tài trợ một khoản kinh phí lớn để tổ chức cuộc hội thảo về âm nhạc châu Á-Thái Bình Dương. Tuy hội thảo bàn về âm nhạc châu Á, nhưng Trung Quốc không mời Việt Nam tham dự. Sau khi được chấp thuận tài trợ, phía Trung Quốc hỏi UNESCO có đưa ra đề nghị gì không, thì cơ quan này gửi công văn cho Trung Quốc với nội dung: có một vấn đề quan trọng chúng tôi muốn đề cập tới trong cuộc hội thảo là việc sử dụng những yếu tố âm nhạc châu Á trong sáng tác cận đại của các nhạc sĩ châu Á và một số nhạc sĩ phương Tây. Chúng tôi có nhờ giáo sư Trần Văn Khê, thành viên ban chấp hành Hội đồng Quốc tế âm nhạc, đồng thời cũng là cố vấn đặc biệt về âm nhạc châu Á cho UNESCO, nghiên cứu và thảo luận về vấn đề đó. Chúng tôi đề nghị đưa bài tham luận này vào buổi khai mạc hội thảo và làm cơ sở cho các đại biểu thảo luận. Nhưng giáo sư Trần Văn Khê mang quốc tịch Việt Nam chứ không phải là người của Pháp, nên xin hỏi ban tổ chức nếu chúng tôi chỉ định giáo sư Trần Văn Khê là cố vấn, làm phó trưởng đoàn, cùng với bà Madeleine Gobey, người Canada, làm trưởng đoàn của UNESCO sang Trung Quốc, thì ban tổ chức thấy có gì trở ngại không? Tuần lễ sau, đại diện UNESCO gọi điện thoại báo với tôi, xin báo cho giáo sư một tin vui. Phía Trung Quốc trả lời rất vui mừng đón tiếp giáo sư Trần Văn Khê, không chỉ trong thời gian hội nghị, mà xin mời giáo sư lưu lại thêm 3 tuần lễ để có điều kiện gặp gỡ những nhà nghiên cứu Trung Quốc. Đồng thời, mời giáo sư thuyết trình về âm nhạc châu Á tại Trung ương Âm nhạc Viện và Viện Nghiên cứu tại Bắc Kinh. Hội nhạc sĩ Trung Quốc cho biết trước đây đã từng dịch 2 bài viết của giáo sư về đề tài thang âm ngũ cung và nhạc Phật giáo trong châu Á ra tiếng Trung Quốc và đang dự định dịch một số bài nữa. Quả là mọi việc vượt quá sức tưởng tượng. Tôi được UNESCO phái qua Trung Quốc với tư cách người đọc tham luận chánh. Theo quy định, mỗi tham luận chỉ có 15 phút, riêng tôi được đặc biệt dành cho 45 phút. Bài tham luận của tôi viết bằng tiếng Pháp, được UNESCO cho dịch ra tiếng Anh, in cả 100 bản, đem qua hội nghị Bắc Kinh. Ban tổ chức là dịch qua tiếng Trung Quốc để gửi cho các đại biểu tham khảo. Ngoài ra, tôi cùng bà Gobey có phận sự theo dõi từ việc Trung Quốc sử dụng kinh phí của UNESCO cấp cho hội nghị, đến nội dung tổ chức có đúng là cuộc hội nghị quốc tế hay không, để làm báo cáo cho UNESCO. Phái đoàn đại diện UNESCO được tiếp đón rất trọng thể tại phi trường Bắc Kinh. Ban tổ chức sắp xếp chúng tôi ở tại khách sạn Hoa Du, Hoa Đô, rất sang trọng, đầy đủ tiện nghi, kế bên khách sạn Quang Loan, Côn Lôn, là nơi hội họp. Hội nghị khai mạc tại khách sạn Côn Lôn, trong một gian phòng rộng rãi, chứa được trên 500 đại biểu, có phòng cho thông dịch viên, trực tiếp dịch ra nhiều thứ tiếng. Nhưng hội nghị chỉ sử dụng 2 ngôn ngữ chánh là tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Nhạc sĩ Lý Quang Chi, Lý Quang Chi, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Trung Quốc, đọc diễn văn khai mạc, mở đầu bằng những lời lẽ đầy chất thơ. Trong ánh sáng tưng bừng ấm áp của mùa hè, khi trời nắng hanh hanh, gió hè phơi phới, cây xanh rợp lá, những nhà thông thái từ châu Á Thái Bình Dương đến họp nơi đây, tôi hân hạnh tuyên bố khai mạc hội nghị. Tiếp lời, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Liêu Đơ Du, Lưu Đức Hữu, thay mặt Chánh phủ và Bộ Văn hóa chào mừng các đại biểu và phái đoàn UNESCO. Đáp lời, bà Madeleine Gobey cảm ơn ban tổ chức chuẩn bị hội nghị rất hoàn hảo, cũng như đã tiếp đón các phái đoàn hết sức nồng hậu. Rồi nói tiếp, chúng tôi đề cử ông Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Trung Quốc làm Chủ tịch Hội nghị quốc tế này. Cuối cùng, tôi xin giới thiệu và cảm ơn giáo sư Trần Văn Khê, người cố vấn đặc biệt của UNESCO, đã góp nhiều ý kiến cho việc tổ chức hội nghị và cũng là người sẽ đọc bài tham luận đầu tiên trong buổi lễ khai mạc hội thảo. Ông chủ tịch đưa ý kiến, chúng tôi cũng xin phép đề cử giáo sư Trần Văn Khê làm phó chủ tịch của hội nghị. Đến Bắc Kinh, nhớ lại năm 1979, tại Durham ở nước Anh, tôi có gặp giáo sư Fan Quan, nhưng nay không thấy ông có mặt trong đoàn Trung Quốc. Tôi hỏi thăm, tôi có quen giáo sư Fan Quan, có lần làm trưởng phái đoàn Trung Quốc đi dự hội nghị ở Anh Quốc năm 1979. Chúng tôi ước hẹn sẽ gặp nhau tại Bắc Kinh, nhưng không hiểu sao giáo sư vắng mặt. Giáo sư Fan Quan đã về hưu từ 2 năm nay rồi. Chẳng hay có cách nào cho tôi gặp được giáo sư Fan Quan chăng? Mong ước của tôi được đáp ứng ngay, hơn nửa tiếng đồng hồ sau, có xe đưa ông tới trường đại học. Giáo sư Fan Quan bước vô nhìn giáo giác, vừa trông thấy tôi, cặp mắt ông sáng lên, dang rộng hai tay, ôm chầm lấy tôi mà nói. Đã 8 năm trôi qua mà tôi vẫn không quên lời hẹn trước đây. Nhưng nay tôi không còn là giáo sư tại chức để thực hiện lời hứa đó, không ngờ ông cũng còn nhớ. Ông ôm tôi mà nước mắt chảy dài, tôi cũng cảm động, siết chặt ông và nói với ban tổ chức. Thưa các bạn, nếu tôi được quyền có một yêu cầu, thì tôi rất mong trong tất cả những buổi tiệc chiêu đãi tôi tại đây, ban tổ chức cũng mời cả giáo sư Fan Quan cùng dự. Ban tổ chức sẵn sàng chiều theo ý muốn của tôi. Sau khi hội nghị kết thúc tốt đẹp, tới phần giao lưu, chúng tôi được mời viếng hai trường nhạc lớn, Trung ương Âm nhạc viện và Trung Hoa Âm nhạc viện. Trung ương Âm nhạc viện là một tòa nhà mênh mông, 7-8 tầng lầu, chủ yếu dạy nhạc phương Tây. Nhạc dân tộc chỉ là một khoa nhỏ. Thấy vậy, trong lòng tôi hơi buồn, nghĩ rằng một đất nước có nền văn hóa sâu rộng, có được truyền thống âm nhạc đa dạng và phong phú như Trung Quốc, mà vẫn coi trọng âm nhạc phương Tây hơn nhạc truyền thống. Ông giám đốc Trung ương Âm nhạc viện, một người hết sức lịch sự và nhã nhặn, đề nghị, nhân dịp tới đây, xin giáo sư vui lòng nói chuyện một buổi về các truyền thống lớn trong âm nhạc châu Á, cho giáo sư và sinh viên chúng tôi nghe. Tôi vui vẻ nhận lời. Hôm đó, trước hơn 60 giáo sư và trên 200 học viên khoa âm nhạc châu Á của trường, tôi nói chuyện về những truyền thống âm nhạc lớn ở châu Á, như Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Ấn Độ, Ba Tư, và đặc biệt nói nhiều về âm nhạc Việt Nam, vì đây là lĩnh vực tôi biết rành hơn cả. Tôi đưa ra bản đối chiếu hai truyền thống âm nhạc Việt Nam và Trung Quốc, từ nhạc khí cho tới thang âm, điệu thức. Khi tôi mới tới, ông giám đốc đưa ra cây đàn tranh của Trung Quốc và nói, chúng tôi biết giáo sư không chỉ là người chuyên nghiên cứu âm nhạc về mặt lý thuyết, mà còn là một nhạc sĩ, nên chúng tôi có đem đến một cây đàn guzheng, cổ tranh, mong được nghe tiếng đờn của giáo sư để kỷ niệm lần đến giảng tại Trung ương Âm nhạc viện. Tôi cảm ơn và xem qua cây đờn rồi nói với ông. Giáo sư nói rằng đây là cổ tranh, nhưng thật ra nó là đờn tân tranh. Dây to, tiếng đờn vang dội, nhưng không nhấn nhá được bởi vì dây cứng quá. Nếu có được cây đờn 16 dây mà tôi nhìn thấy trưng bày trong tủ kiến của bảo tàng viện, hình dáng và kích thước có phần giống như cây đờn tranh Việt Nam, với những dây nhỏ và mềm bằng thép, thì tôi có thể đờn một vài bản cho quý vị nghe. Sau đó tôi nói chuyện về âm nhạc. Tới giờ giải lao, tôi gặp gỡ trò chuyện với các giáo sư tại đây. Người nào cũng tỏ ra niềm nở. Khi tôi trở vô chuẩn bị nói chuyện tiếp, thì nhìn thấy một cây đờn khác để sẵn. Ông giám đốc nói với tôi, thể theo lời yêu cầu của giáo sư, chúng tôi cho người tới lấy cây đờn ở bảo tàng viện, đem về đây. Đờn đã lên dây rồi, mời giáo sư dạo thử và đờn cho chúng tôi nghe một bản. Thử đờn xong, tôi nói, thưa quý vị, đây đúng là cái đờn cổ tranh của Trung Quốc mà tôi có thể đờn được, vì 16 dây sắt này cùng một cỡ với dây sắt của đờn tranh Việt Nam. Nhấn giá dễ dàng lắm. Các bạn đã lên dây sẵn theo gen gong giao, chánh cung điệu, tức là giống như cách lên dây hơi bắc của chúng tôi. Mặc dầu cách lên dây tương tự nhau, nhưng trong hơi bắc của Việt Nam, chữ sự, chữ cống phải rung, hò, sang, xê phải mổ. Ngược lại, khi đờn nhạc của Trung Quốc thì sự, cống phải mổ, còn hò, sang, xê phải rung. Hai truyền thống khác nhau ở chỗ đó. Hôm nay, quý vị yêu cầu tôi biểu diễn âm nhạc Việt Nam, nên tôi phải đờn theo phong cách của dân tộc Việt Nam. Vì vậy, tôi xin phép bắt cái đờn cổ tranh của Trung Quốc nói tiếng nhạc Việt Nam cho quý vị thưởng thức. Tôi vừa nói vừa mỉm cười, biết rằng câu nói có hơi hợm mình, nói theo tiếng lóng Nam Bộ là làm tàn, nhưng vẫn không dằn được ý muốn nói phách một chút, cho vui. Các bạn Trung Quốc cũng vui vẻ nói tôi cứ tự tiện. Mở đầu, tôi rao và đờn bài Ngũ Đối Hạ, nghiêm trang, chững chạc, rồi chuyển sang hơi xuân, đờn một lớp Nam Xuân, sau đó sang hơi Ai, trong bài Bắc Cung Ai của cậu năm tôi sáng tác, phỏng theo bài Ai Giang Nam miền Trung. Cuối cùng, ngâm và phụ họa theo hơi Sa Mạc. Tôi cũng giải thích cặn kẽ thêm một số thang âm đặc biệt của Việt Nam, theo nguyên tắc thẩm mỹ của dân tộc, khiến cho các bạn Trung Quốc ngạc nhiên, nhận xét rằng, trong các tô điểm chữ nhạc của Việt Nam cũng hàm chứa một chút triết lý.
Thank you.
Tôi rất vui khi được tới nơi này không phải chỉ để nghiên cứu học hỏi, mà còn là dịp để thuyết trình về âm nhạc châu Á nói chung và âm nhạc Việt Nam nói riêng. Ba hôm sau, tôi được mời viếng Trung Hoa Âm Nhạc Viện, trường chuyên dạy về âm nhạc châu Á và Trung Quốc. Mới đầu, tôi hơi thất vọng vì thấy đường vô nơi này không phải hoàn toàn tráng nhựa như đường tới Trung ương Âm Nhạc Viện. Nhìn những con đường mòn, đường đất đỏ, tôi có cảm giác việc gì dính dáng đến phương Tây cũng được chính quyền chăm sóc hơn. Nhưng khi bước vô phía trong, tôi ngạc nhiên vì đây là một tòa nhà cổ rất đẹp, với những gian phòng toàn sơn son thép vàng. Hỏi ra mới biết, nơi này xưa kia là ngôi nhà của một vị đại thần đời Thanh, với phong cảnh cổ kính và vườn tược bài trí theo lối cổ, được sử dụng làm Trung Hoa Âm Nhạc Viện cho phù hợp. Chúng tôi được hướng dẫn thăm các lớp dạy đờn, và cuối cùng là chương trình hòa nhạc của năm thiếu nữ đờn giỏi nhất của Bắc Kinh được gọi là Ngũ Kim Hoa. Năm đóa hoa bằng vàng. Các cô tuổi mới ngoài 20, mặc áo đen dài, độc tấu đờn canh, đờn tỳ bà, đờn tam thập lục, người Trung Quốc gọi là văn quyên, và hòa tấu những bản nhạc cổ, phong cách hòa chính xác và nghiêm túc. Ban tổ chức mời tôi với tư cách đại diện phái đoàn quốc tế lên phát biểu. Tôi nói, thưa ban giám đốc, thưa quý vị, thưa tất cả các bạn, trong một tuần lễ tham dự hội nghị về âm nhạc vừa qua, chúng ta chỉ được nghe những trích đoạn âm nhạc, minh họa cho các bài thăm luận, thỉnh thoảng mới được nghe trọn một bản nhạc, nhưng lại là nhạc đã ghi âm vào băng từ. Cũng giống như ăn đồ hộp, có chất bổ mà không có chất tươi. Hôm nay, chúng ta được chiêu đãi một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn, với toàn chất tươi, không phải do những nghệ sĩ cao niên, mà là những cô gái trẻ đẹp. Những thiếu nữ trong độ tuổi thanh xuân này, giữ được cái vốn của dân tộc, cộng với phong cách biểu diễn nghiêm trang theo kỷ luật của phương Tây, trong số những thính giả ngồi nghe lại có cả thanh niên. Truyền thống nào mà được thanh niên chắc chiêu gìn giữ, bỏ thời giờ công sức học tập, và khi biểu diễn lại có được lớp thanh niên thưởng thức, thì truyền thống đó sẽ giữ được sức sống mãnh liệt. Nếu như trong toàn cõi Trung Quốc đều được như thế, thì tôi xin chúc mừng cho truyền thống của Trung Quốc, đặc biệt đối với các đóa hoa vàng. Đờn bản cổ chính xác trong nội dung, có phong cách biểu diễn và hình thức mới. Tôi xin phép được nhắc nhở rằng, bảo vệ bảo tồn vốn cổ rất tốt, nhưng phát triển vốn cổ mà không cho rơi vào ngoại lai còn tốt hơn. Ban tổ chức hoàn toàn hài lòng, mọi người sửa soạn ra về thì được mời ngồi lại vì có một đoàn nhạc từ Tây An xa xôi mới vừa tới đây cốt để biểu diễn cho phái đoàn quốc tế nghe. Các cụ đem theo một dàn trống và kèn mang tên Tây An cổ nhạc. Cổ là trống chứ không phải là xưa. Bài bản của dàn Tây An cổ nhạc nghe rất chặt chẽ và thú vị. Sau hai bài, tôi đứng dậy thay mặt phái đoàn quốc tế hết sức cảm ơn các cụ. Tôi nói xong, vừa bước đi thì một cụ chạy theo nắm tay tôi lại. Hồi nãy giáo sư phát biểu cho tuổi trẻ rất dài, bây giờ nói cho tuổi già, giáo sư phải nói nhiều hơn chút nữa. Các bạn trong phái đoàn quốc tế cười nói nhỏ với nhau, bao nhiêu lời hay ý đẹp đã đem ra tặng các cô gái trẻ hết rồi, giờ còn lời đâu để khen ngợi các cụ già. Tôi trở lại sân khấu và nói với tất cả lòng chân thành, trước hết xin cảm ơn các cụ đã không màng tuổi cao sức yếu, không ngại đường xa dịu vợ, tới đây để cho chúng tôi nghe lối nhạc mà các cụ chắc chiêu gìn giữ, không muốn thay đổi một tiếng trống, một hơi kèn như ban tổ chức cho biết. Có người nói rằng những gì xưa cũ chỉ còn đáng đem vô bảo tàng viện, nhưng tôi không tán đồng ý kiến đó. Theo tôi, các cụ chính là những người có công giữ được để sau bám chặt mảnh đất phì nhiêu của truyền thống. Rễ cây đã hút lấy bao nhiêu chất bổ để nuôi sống thân cây là những thanh niên trẻ ngày nay. Nhờ có rễ đem chất bổ lên thân cây mà lá mới xanh, hoa càng tươi, trái thêm ngọt. Thanh niên là những dòng sông chảy qua làng mạc. Mọi người tắm trong con sông, lấy nước mà tưới hoa, trồng lúa, con sông đó sẽ ra biển cả, đổ về đại dương. Còn các cụ đóng một vai trò khiêm tốn là nguồn sâu trong kẽ núi. Nhưng thưa quý vị, không có nguồn nước trong kẽ núi thì sông sẽ khô, dòng sẽ cạn. Xin cảm ơn các cụ đã giữ vững truyền thống âm nhạc Trung Quốc, lúc nào cũng sung túc như cây nở hoa, như sông đầy nước. Các cụ xúc động ôm chầm tôi, cảm ơn, và nói rằng từ hồi nào tới giờ, chưa có ông quốc tế nào đánh giá họ đúng như tôi. Riêng tôi có cái vui là nói theo phong cách của người Việt Nam, có đầu có đuôi, có trước có sau, có tình có lý. Cách diễn tả lại nhẹ nhàng, khiến cho mọi người đều đẹp lòng. Ban tổ chức sắp xếp cho tôi gặp gỡ nghệ sĩ, nhạc sĩ và sinh viên trường nhạc, có sự hiện diện của giám đốc nhạc viện Tây An và rất nhiều diễn viên, trong đó có các nghệ nhân dàn nhạc gõ Tây An cổ nhạc mà chúng tôi đã có dịp thưởng thức tài nghệ tại Bắc Kinh. Hôm đó, tôi nói về trống đồng Ngọc Lũ, đờn đá Khánh Sơn để đáp lễ các bạn nhạc sĩ Trung Quốc. Sau khi ban tổ chức cho tôi nghe một buổi hòa nhạc đặc biệt, có tiếng chuông tiếng khánh mang tên Kim Thập Chi Thanh Âm Nhạc Hội, thính giả rất thích thú. Sau đó tôi nói về bộ gõ trong âm nhạc Việt Nam và xin phép mượn một cái trống Trung Quốc để minh họa. Tôi vừa đánh xong một đoạn, một lão nghệ nhân đưa tay lên nói, nghe giáo sư đánh trống, chúng tôi thích quá, không ngồi yên được. Bây giờ, xin giáo sư cứ đánh tiếp một hồi trống Việt Nam, chúng tôi sẽ đánh đồng la, chập chỏa, phụ họa. Tôi hỏi thăm mới biết, cụ tên An Chí Thuận, chính là một nghệ nhân trong đoàn Tây An cổ nhạc. Tôi vui vẻ nhận lời và xin phép, trước tiên được sổ ba hồi theo phong cách Việt Nam là Tam Luân Cổ Chuyển, ba vòng bánh xe quay trước khi đánh chín điệu khác nhau. Xong rồi, tôi sẽ bắt đầu đánh nhịp tư, sau một hồi chuyển lại nhịp đôi mà cấp điệu. Đầu tiên, tôi đánh bình điệu, chứ không đánh tán điệu hay hoảng điệu. Hễ tôi đánh tới đâu, mấy ông đánh chập chỏa rung rung tới đó, khi nhỏ khi lớn. Trước khi chuyển nhịp tôi báo hiệu, mấy ông theo nhịp nhàng. Tới chừng dứt câu vĩ thì cùng ngừng tay một lượt. Học trò vỗ tay vang dậy. Trời ơi, các thầy có biết nhạc Việt Nam bao giờ đâu. Còn giáo sư Trần Văn Khê cũng không biết nhạc Trung Quốc, mà bỗng nhiên hai bên đánh trống gõ nhịp rất ăn với nhau. Mấy ông thầy giải thích, mặc dầu không cùng truyền thống, nhưng mà trong đánh trống có lề lối, tức là đánh có câu thủ, câu vĩ, câu đầu, câu đuôi. Trước khi chuyển nhịp, báo hiệu như thế nào thì cứ làm y theo vậy. Thật là đồng điệu quá, tụi tôi đánh tới sáng mai cũng được. Buổi hòa nhạc đột xuất mà gây ấn tượng sâu đậm cho người nghe. Sáng hôm sau tôi trở về Bắc Kinh, ông Giao đón tại phi trường cho biết hai ngày nữa nhạc viện Thiên Tân sẽ chờ đón tôi. Lần này bà Liêu sắp đặt cho tôi đi xe lửa để biết mùi hỏa xa Trung Quốc. Toa xe rộng rãi, giữa hai hàng ghế có chỗ để chân thoải mái, bấm nút thì ghế ngồi trở thành giường nằm rất êm. Thank you. là một thành phố trước đây bị các nước phương Tây chiếm đóng và xây dựng nhiều khu vực thương mại kinh tế. Tôi được mời đến nói chuyện về âm nhạc Việt Nam tại nhạc viện lớn ở nơi này. Ông giám đốc tiếp tôi ân cần và nói: "Hôm nay tôi rất hân hạnh tiếp đón giáo sư. Trước khi nghe giáo sư giới thiệu âm nhạc Việt Nam, xin phép cho cô Quang, Vương, sinh viên năm thứ nhất của chúng tôi, đờn một bản để giáo sư thưởng thức." Ông không giới thiệu rõ cô đờn loại nào hay bản gì.
Thank you.
Khi cô biểu diễn xong, ông giám đốc yêu cầu tôi cho biết nhận xét. Tôi phát biểu: Kính thưa ông giám đốc, thưa các vị giáo sư, quý vị quan khách và các em sinh viên, tôi vừa nghe biểu diễn một bài Tỳ Bà rất đặc sắc. Tôi muốn xin được gặp người thầy dạy cô Quang để hỏi cho biết ông dạy cách nào mà sinh viên năm thứ nhất lại đờn thuần thục đến như vậy. Thông thường học Tỳ Bà năm đầu giỏi lắm là đờn được các bản nhập môn, loại văn khúc đơn giản như Dương Xuân Bạch Tuyết, hay khó hơn chút nữa là Xuân Gia Hoa Nguyệt Dạ, sáng tác từ đời nhà Đường. Nếu sau 2-3 năm học mà đờn được những bản đó đã là hay rồi. Nhưng qua tới Vũ Khúc, kỹ thuật rất khó, học trò năm thứ 5, thứ 6 mới tiếp thu nổi. Trong bài bản Vũ Khúc thì bài Thập Diện Mai Phục Cô Quan vừa đờn là một trong những bản khó nhất, diễn tả Tích Lưu Bang với Hạng Võ đánh nhau. Khi lâm trận, Hạng Võ đi tới đâu cũng gặp Mai Phục. Bài này có đoạn phải đờn sao cho nghe tiếng gương giáo chạm vào nhau. Tôi ngồi thưởng thức nãy giờ, không thể không nhớ lời thơ của cụ Nguyễn Du: Nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau. Tôi hết sức ngạc nhiên về trình độ biểu diễn của cô. Tôi có người học trò là Trang Xui Trang, học đờn Tỳ Bà đã mười mấy năm, mỗi khi muốn trình diễn bản này cũng phải tập dợt lại. Ông giám đốc cười, nói: Xin lỗi giáo sư, tôi quên không nói rõ, trước khi vào học năm thứ nhất đại học ở đây, cô Quan đã học đờn Tỳ Bà đến 9 năm, và là một trong những học trò giỏi nhất của trường. Hóa ra, có lẽ các bạn Trung Quốc muốn thử xem trình độ hiểu biết của tôi về nhạc Trung Quốc đến mức nào. Nếu tôi nghe xong, ngồi khen qua loa, rằng học năm thứ nhất mà đờn như vậy cũng khá chắc, các bạn đánh giá tôi khác rồi. Cũng may là tôi hiểu rõ về thủ pháp và bài bản của Tỳ Bà. Nhờ học với môn sinh Trang Xui Trang trong lúc cậu soạn luận án tấn sĩ về đờn Tỳ Bà. Sau khi tôi phát biểu, các bạn tại Nhạc viện Thiên Tân rất thú vị. Mà ngạc nhiên nhất là bà thông dịch của tôi. Bà luôn miệng nói, chưa có một giáo sư nào bên Pháp qua mà nói chuyện về âm nhạc chúng tôi rành rẽ như giáo sư. Ông giám đốc cũng tỏ ra thích thú. Sau đó tôi nói chuyện về âm nhạc Việt Nam có những khác biệt với âm nhạc Trung Quốc về điệu thức, tiết tấu, nét nhạc thế nào. Sau buổi hòa nhạc, Nhạc viện Thiên Tân tổ chức một bữa tiệc. Mọi người ăn uống trò chuyện rất vui và tiếp đãi tôi ân cần như tri âm tri kỷ. Chuyến đi thăm Thiên Tân để lại cho tôi ấn tượng khó quên. Ngoài ra, tôi lại được mời thưởng thức không biết bao nhiêu món ngon vật lạ với cách thức chế biến độc đáo của Trung Quốc tại các nhà hàng danh tiếng. Tới ngày về, các bạn mở tiệc từ giả. Bà thông dịch cho biết có hơn 20 người ghi tên xin được có đôi lời từ giả và chúc tôi thượng lộ bình an. Theo phong tục của Trung Quốc, thấy người nào chào từ giả, tôi phải cạn ly với người ấy. Chiều hôm đó, chiêu đãi thượng khách thế nào cũng có mao đài tủ. Do đó, bà khuyên tôi nên uống trước 3 viên thuốc aspirin. Nếu không, sẽ khó đứng vững. Tôi nghe vậy cũng sợ. Mao đài tủ giống như rượu đế của Việt Nam. Uống 10 chung là đủ ngất ngay rồi, mà hôm đó đến 20 người cũng ly, chắc không sao kham nổi. Tôi bèn nói trước với ông chủ tịch bữa tiệc. Thưa ông, trong tiệc tiễn hành tôi trở lại Pháp chiều nay, tôi biết rằng các vị rất hiếu khách nên luôn luôn dành loại rượu ngon là mao đài tủ để chiêu đãi. Nhưng xin thú thật, từ trước đến nay tôi đã dự nhiều buổi tiệc đãi toàn rượu mao đài. Lần này sang Trung Quốc, tôi mới nếm được một loại rượu mới là Trường Thành, mà tôi rất thích, nên ao ước trước khi về được thưởng thức một bữa cho thỏa lòng. Nếu lời yêu cầu của tôi không có gì quá đáng, thì chiều nay xin cho phép tôi chỉ uống rượu Trường Thành thôi. Được, giáo sư là khách quý, nếu giáo sư muốn vậy thì chiều nay chúng tôi chỉ đãi rượu Trường Thành. Rượu này nhẹ giống như rượu chát, nên đối với tôi mấy chục ly nhỏ cũng không sao. Trước khi nhập tiệc, mọi người đề nghị có mấy lời chúc. Tôi nói rằng, thưa các bạn, tôi được biết muốn có đôi lời tiễn tôi lên đường. Mỗi bạn nói có lẽ ít nhất là một phút, tôi trả lời cũng chừng đó thời gian, tính chung phải mất gần một giờ, thức ăn sẽ nguội hết. Vậy tôi xin được nghe các bạn nói trước, rồi sẽ trả lời chung một lượt. Mỗi người chúc tôi một câu, toàn là những lời lẽ dễ thương, sau đó tôi xin phép trả lời chung. Thưa các bạn, Tôi rất cảm động khi thấy tình của các bạn đối với tôi thoát khỏi khuôn sáo của những cuộc tiếp đãi bình thường. Xuất phát từ tấm lòng của các bạn mà tôi sung sướng được tiếp nhận. Hôm nay, các bạn đã đọc nhiều câu thơ rất thú vị cho tôi nghe. Về phần mình, tôi sẽ không trích những câu thơ trong văn chương của chúng tôi, mà xin đọc 4 câu thơ từ tình cảm của mình để đáp lại và nói lên cảm tưởng của tôi trong buổi chiều nay. Tôi xin ngâm bài thơ đó theo phong cách Nam Xuân, tức là điệu thanh thản, không buồn, không vui. Vì vui sao được khi chia tay, nhưng cũng không phải là buồn. Bởi vì trong cuộc đời khi gặp gỡ đã báo hiệu phúc chia tay, mà chia tay cũng là hẹn ngày tái ngộ. Hội nghị vừa xong tại Bắc Kinh, sớm chiều chiêu đãi tiệc linh đình. Trong làng âm nhạc, người Hoa Việt, thủ nghị ngày đêm kết chặt tình. Các bạn ngẩn ngơ lẫn vui thích, rồi nắm tay tôi nói, giáo sư làm cho chúng tôi xúc động quá. Ở thế kỷ 20 này, còn có người xuất khẩu thành thơ, rồi ngâm lên nghe hết sức thi vị. Xin nói thật, chưa có buổi tiệc nào tiễn người nước ngoài làm chúng tôi cảm động như thế này. Tôi cũng vui vì đã cho các bạn thấy phong cách của một người Việt Nam, với lối tiêu khiển có văn hóa, đáp lại thâm tình của bạn. Mọi người đều hiểu được gần hết những từ có âm tiếng Hán trong 4 câu thơ của tôi. Sau chuyến đi này, tôi còn giữ được tình cảm trân trọng của các bạn bè đồng nghiệp, có thêm nhiều mối giao hảo với các giáo sư Trung Quốc. Đó cũng là một trong những kỷ niệm sâu sắc trong hành trình nghiên cứu của tôi.